Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề: Mẹ tôi hơn 90 tuổi bị nhiễm COVID nặng, phổi trắng, không chữa mà tự khỏi. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 29 tháng 6 năm 2023. Tôi năm nay 66 tuổi. Vào nửa cuối năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ giảng, một người luyện công, người khác có lợi ích. Trích, bài giảng thứ 6, chuyển Pháp Luân. Thực sự là như vậy, tôi luyện công, người thân của tôi và những người xung quanh đều được thọ ích từ Đại Pháp. 1. Mẹ tôi hơn 90 tuổi, bị phổi trắng nặng, không chữa mà tự khỏi. Năm nay, mẹ tôi, một phụ nữ chăm chỉ và tốt bụng đã 93 tuổi. Bốn chị em gái chúng tôi và em trai đều sống ở cùng một huyện lỵ. Mẹ tôi sống với gia đình em trai tôi. Cho đến cuối năm 2022, khắp nơi ở Trung Quốc đại lục, gần như ai ai cũng đều nhiễm COVID, kể cả trẻ nhỏ. Nhà nhà đều dương tính, các tiệm thuốc đều hết thuốc hạ sốt. Rất nhiều người đã thiệt mạng trong đại dịch COVID và đa số đều là người lớn tuổi. Ngay giữa đỉnh điểm của dịch bệnh, em trai và em dâu của tôi bị nhiễm COVID. Tuy nhiên, họ vẫn phải đi làm. Vài ngày sau, mẹ tôi cũng xuất hiện triệu chứng COVID. Mặc dù không sốt, nhưng bà bị ho, nghẹt mũi, khó thở, biếng ăn. Gia đình chị gái và hai em gái tôi cũng đều bị dương tính. Nghe mẹ bị COVID, mấy chị em gái tôi tới nhà em trai thăm mẹ. Bà nói bà chỉ bị nhẹ, chắc uống thuốc rồi từ từ sẽ khỏi. Em trai và em dâu cũng nói không sao. Hai em nghĩ chúng tôi đều khá bận và muốn tránh nguy cơ lây nhiễm cho chúng tôi, nên nói chúng tôi không cần tới thăm mẹ thường xuyên. Hai em sẽ chăm sóc mẹ chu đáo. Khi sắp về, tôi còn đặc biệt nhắn nhủ mẹ, các chị em gái, em trai và em dâu nhớ thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo nhiều lần, nghe các bài giảng pháp của sư phụ nhiều lần và nghe âm nhạc do đệ tử Đại Pháp sáng tác nhiều lần. Mọi người đều gật đầu tán thành. Hai ngày sau, tôi gọi điện mới biết tình trạng của mẹ không có chuyển biến, thậm chí còn có dấu hiệu nặng thêm. Tôi và các chị em gái lại đến thăm mẹ. Chúng tôi thấy mẹ nói chuyện rất yếu ớt, người gầy đi, sắc mặt cũng tiều tụy. Bà chỉ nằm mà không thể ngồi dậy. Mới vài ngày mà trông mẹ đã già đi rất nhiều. Tôi giật mình hỏi mẹ. Mẹ, hàng ngày mẹ có niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo không? Mẹ có nghe sư phụ giảng pháp không? Và có nghe nhạc đại pháp không? Mẹ tôi nói có lúc niệm, lúc không. Và máy nghe cũng lúc mở lúc không. Tôi nói, cũng là vì con quá sơ suất. Các chị em vừa thấy thể trạng của mẹ như thế đều lo lắng và muốn đưa mẹ vào viện. Tôi biết bệnh viện không thể chữa khỏi COVID. Thực sự có thể cứu mẹ, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng vì mẹ không tu luyện và các chị em gái cũng không phải đệ tử Đại Pháp. Hơn nữa, mẹ cũng muốn đi viện, cho nên tôi đã theo chị em trong nhà đưa mẹ đến bệnh viện khám. Tại bệnh viện, tất cả các phòng khoa và các cửa sổ tiếp khách đều chật kín người đứng xếp hàng, mãi mới tới lượt mẹ tôi vào khám. Bác sĩ không khám, mà chỉ chỉ định cho mẹ tôi đi chụp CT. Phòng chụp CT chật kín người. Những người xếp hàng buổi sáng hôm đó là những người đã lấy số từ hôm trước nhưng vẫn chưa đến lượt. Còn những người lấy số vào ngày hôm đó có thể phải chờ đến ngày hôm sau. Vậy nên chúng tôi đành phải ra về. Hơn 6 giờ sáng hôm sau, dì Út đến xếp hàng. đến hơn 11 giờ sáng, mẹ tôi mới đến lượt chụp CT. Ngày hôm sau mới lấy phim, nhưng bác sĩ vẫn có thể đọc hình ảnh trên máy tính. Để mẹ có thể nhanh chóng khám bệnh và nhập viện, mấy chị em chúng tôi đã chia ra đứng xếp hàng ở khu chẩn đoán, khu đóng tiền, khu lấy thuốc và khu tiêm thuốc. Cả nhà tất bật 2 ngày. Cuối cùng, mẹ tôi đã được vào khám bệnh. Bác sĩ nói, mẹ chị tuổi tác đã cao, cần phải nhập viện. Nhưng chúng tôi đã hết giường. Chị tự nghĩ cách tới các khoa khác hỏi thăm xem. Nếu còn giường, thì tôi sẽ làm hồ sơ để mẹ chị nhập viện. Dì Út đã tới các khoa khác để hỏi thăm. May mắn dì gặp được trưởng khoa tiêu hóa dì quen, nên mẹ tôi được nhập viện. Sau khi nhập viện, bác sĩ trưởng khoa xem hình ảnh chụp CT của mẹ tôi trên máy tính rồi nói với dì Út. Mẹ chị bị nhiễm COVID rất nặng, phổi trắng tới hơn 75%, rất nguy kịch. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở nặng nguy hiểm tính mạng. Bệnh viện hiện nay không có thuốc đặc trị COVID, một ngày chỉ có thể cho bệnh nhân truyền dịch và thở oxy. Không có biện pháp nào khác, giờ chỉ trông chờ vào số phận của bà thôi. Tôi rất lo lắng và căng thẳng. Tôi thầm nghĩ, mình phải hoàn thành trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp để mẹ lần nữa chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp. Tôi nói với mẹ, mẹ ơi, bây giờ người thực sự có thể cứu mẹ chỉ có sư phụ Đại Pháp thôi. Mẹ nhất định phải kiên định tín tâm. Mọi thời mọi khắc đều thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Và cầu xin sư phụ cứu mẹ mới được, mẹ nhé. Tôi cũng nói em trai, em dâu và em gái Út giúp mẹ niệm 9 chữ chân ngôn. Em trai tôi ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ ban đêm. Ban ngày, em dâu và em gái Út sẽ chăm sóc mẹ. Tôi và chị gái, em gái lớn, sẽ thay nhau nấu ăn và đưa cơm vào cho mẹ. Mẹ tôi niệm 9 chữ chân ngôn và mọi người cũng thành tâm niệm. Theo đó, bệnh tình của bà về cơ bản đã ổn định, không còn tiến triển theo chiều hướng xấu nữa. Nằm viện đến ngày thứ 10, mẹ tôi có chuyển biến tốt, nhưng kết quả chụp CT vẫn cho thấy phổi trắng 75%. Khi ấy, bác sĩ trưởng khoa nói với dì Út rằng, hiện nay, người nhiễm COVID quá nhiều, bệnh viện đã quá tải, bên trên đã có quy định mới. Người nhiễm COVID chỉ có thể nằm viện tối đa 7 ngày. Những bệnh nhân nặng đều phải xuất viện. Mẹ chị đã nằm viện 10 ngày rồi, nên cấp trên có chỉ thị cho xuất viện. Em gái đã gọi điện nói chuyện với tôi. Tôi suy ngẫm một chút rồi nói, nếu đã vậy, thì để mẹ xuất viện thôi. Dù sao bệnh viện cũng không chữa khỏi. Nhà chị ở khá gần nhà cậu Út. Chị và 2 vợ chồng cậu Út sẽ chăm sóc cho mẹ. Vào buổi chiều, tôi cùng con trai tới bệnh viện đón mẹ. Trên đường về nhà, con trai tôi kể, vợ cháu đi làm, hễ có thời gian rảnh đều niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Trong chỗ làm, chỉ có mình vợ cháu bình yên vô sự. Tôi còn nghe kể một số ví dụ về những người nhiễm COVID ở các nơi thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo mà khỏi bệnh. Mẹ tôi nghe xong cũng thêm tín tâm, trạng thái cũng tốt hơn nhiều. Mẹ tôi ở bệnh viện được thở oxy, nhưng sau khi về nhà không có máy thở oxy nên ai cũng lo lắng. Cháu trai tìm mua trên mạng cho bà nội máy thở oxy, nhưng chờ mãi mà không thấy giao hàng. Khi ấy, tôi và chồng đã nói với mọi người, không có máy thở oxy cũng không sao. Chỉ cần mẹ và mọi người chúng ta thực sự tín sư tín pháp, kính sư kính pháp, thì sư phụ nhất định sẽ giúp chúng ta. Khi này, mẹ tôi nói, không có máy thở oxy mẹ cũng không sợ. Mẹ tin đại sư lý, tin đại pháp hảo. Mấy lần gặp nạn, đều là đại sư lý giúp mẹ thoát khỏi nguy hiểm. Lần này, sư phụ sẽ bảo hộ mẹ. Tôi nghe mẹ nói vậy cũng cảm thấy mừng thay cho bà. Chồng tôi nói tiếp, mẹ ơi, mẹ nói hay quá, mẹ giữ một niệm này, một tâm này, sư phụ nhất định sẽ bảo hộ mẹ. Nhờ vậy, mẹ tôi đã khỏe lại trong vòng 1 tuần, bà đã có thể xuống giường đi lại, sắc mặt hồng hào, phổi trắng cũng biến mất. Đệ tử cảm tạ sư phụ. Sau khi mẹ tôi khỏe lại, bà muốn tôi đưa bà đến thăm ông cậu tôi ở cách đó 30 cây số. Trước đó, ông cậu đã định tới thăm mẹ vào dịp Tết Nguyên Đán nhưng vì dịch bệnh nên chưa đến được. Sau khi khỏe lại, bà không muốn ông cậu lo lắng và cũng muốn để cho ông thấy sự thần kỳ của Đại Pháp nên bà đã quyết định tới nhà ông một chuyến. Tới nhà ông cậu, sau khi hàn huyên vài câu, mẹ tôi kể lại. Chị đã nằm viện 10 ngày nhưng bệnh viện không thể chữa khỏi. Chị thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, và sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng chị. Tôi đã đưa cho ông cậu và gia đình cuốn sách nhỏ chân tướng và bài kinh văn mới Vì sao có nhân loại của sư phụ để họ tìm hiểu chân tướng nhiều hơn. Trước đây, gia đình cậu tôi đã làm tam thoái rồi. Trên đường về nhà, mẹ cảm khái nói với tôi. Con à, mẹ quá may mắn. Suốt hơn 20 năm nay, mỗi lần mẹ gặp nguy hiểm về tính mệnh, đều là mẹ tin Đại Pháp, tin sư phụ. Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sư phụ đã cứu mẹ, mẹ mới có thể vượt qua. Mẹ phải cảm tạ sư phụ Đại Pháp. Mỗi lần mẹ tới nhà tôi, trước tiên bà luôn dâng hương cho sư phụ, song thủ hợp thập và thầm niệm. Sư phụ hảo, sư phụ hảo, sư phụ hảo. 2. Kể từ đó, bệnh tim của mẹ tôi cũng không tái phát nữa. Mặc dù mẹ tôi không tu luyện, nhưng bà vô cùng tin tưởng sư phụ Lý Hồng Chí và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Bà rất ủng hộ chúng tôi tu luyện Đại Pháp. Vì bà không biết chữ, nên thường nghe băng ghi âm bài giảng Pháp của sư phụ và nghe âm nhạc Đại Pháp. Trước đây, bà đã từng mắc nhiều bệnh tật, chẳng hạn như bệnh tim, đau dạ dày. Hiện nay, sức khỏe của bà rất tốt, lưng không bị còng, tay chân linh hoạt, tai và mắt vẫn tốt. Sắc mặt hồng hào và không có nếp nhăn. Người nào không biết tuổi thật của bà đều nghĩ bà chỉ mới 70 tuổi. Tôi còn nhớ hôm chủ nhật trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, em trai của tôi đang ở phòng khách đọc sách. Đột nhiên nghe thấy mẹ tôi la một tiếng, ôi, và không thấy động tĩnh gì. Cậu vội vã chạy ngay tới chỗ mẹ, thấy mẹ mặt trắng bệch, nằm bất động trên tràng kỳ. Hóa ra là bệnh tim của mẹ tái phát. Em trai đã véo người mẹ nhưng không thấy mẹ có phản ứng gì. Cậu đã cuống lên, nghĩ là sẽ gọi điện cho tôi. Đột nhiên cậu nhớ lời tôi dặn. Con người chỉ cần tin sư phụ, tin Đại Pháp hảo. Khi gặp nguy nan, cầu xin sư phụ giúp thì sẽ gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Em trai tôi đã kêu lớn. Sư phụ Lý Hồng Chí hãy cứu mẹ con. Em trai kêu lớn nhiều lần và mẹ tôi đã hồi tỉnh một cách thần kỳ. Em trai tôi vô cùng mừng rỡ, mở cuốn sách chuyển Pháp Luân mà tôi tặng em, quỳ trước bức ảnh của sư phụ và nói: Con cảm tạ sư phụ, con xin bái lạy sư phụ. Sau đó, em trai đã dập đầu lạy 3 cái. Kể từ đó, bệnh tim của mẹ tôi cũng không tái phát nữa. Các căn bệnh khác như đau dạ dày cũng biến mất. 3. Năm mẹ tôi hơn 80 tuổi, bà đã bị ngã nhưng vẫn bình an vô sự. Năm mẹ tôi hơn 80 tuổi, vào một ngày nọ, bà tới cửa tiệm bán giày của em gái tôi ngồi chơi. Khi ấy có khách đến mua hàng, bà đứng dậy đón khách. Ai ngờ, bà vừa bước tới, đã té xuống đất và bất tỉnh. Em gái nghe thấy tiếng oạch, quay lại nhìn và vô cùng hốt hoảng. Mọi người xung quanh cũng kinh hãi. Dì vội chạy tới bên mẹ, định đỡ mẹ ngồi dậy. Nhưng mọi người xung quanh đều nói: Không được đỡ dậy, không được đỡ dậy. Cháu để cho bà nằm thẳng ra đất. Sau đó, mọi người bảo dì gọi ngay cấp cứu 120. Dì sợ hãi cuống lên không biết làm sao. Chỉ biết nép người bên cạnh mẹ không ngừng kêu. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ tôi đã nghe thấy tiếng dì gọi. Bà vẫn biết, chỉ là không thể cử động. Đột nhiên, trong đầu bà chợt lóe lên lời tôi hay nói với bà. Khi gặp nguy nan, thì phải nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, nhớ cầu xin sư phụ Lý Hồng Chí cứu giúp. Vì vậy, bà đã liên tục niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, Đại sư Lý cứu con. Bà liên tục nhẩm niệm, không lâu sau, bà thấy mình đã có thể cử động, rồi gọi em gái tôi đỡ bà dậy. Mẹ tôi đã từ từ ngồi dậy. Khi này, em gái mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người xung quanh cũng quan tâm hỏi thăm mẹ tôi ngã có sao không? Thân thể có thấy đau chỗ nào không? Có cảm thấy khó chịu gì không? Em gái tôi đã chuẩn bị đưa mẹ vào viện kiểm tra, nhưng mẹ tôi mỉm cười nói. Mẹ cầu xin Đại sư Lý bảo hộ, sẽ không sao đâu. Con xem này, mẹ có bị gì đâu. Mẹ đã nói không sao, quả thật là không sao. Mọi người đều đã chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Công. Một bà lão hơn 80 tuổi ngã vậy mà không sao. Đây thực sự là một kỳ tích Pháp Luân Đại Pháp ban cho nhân loại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.